nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Thưa anh chị em, chúng tôi bắt đầu chuyện xưa tích cũ ở trong Sống Đúng Sống Đẹp thứ năm tuần trước với câu chuyện Tấm Cám. Tạ ơn Chúa đang nhận được nhiều phản ảnh của anh chị em. Có người bên Úc nói, thưa cha, con thấy cha kể câu chuyện Tấm Cám. Câu chuyện đó thì ai cũng có thể kể được. Nhưng mà cái điều quan trọng là chuyện xưa tích cũ trong lòng thương xót Chúa thì đây là lần đầu tiên. Và đối với tôi cũng là lần đầu tiên. Chuyện xưa tích cũ tôi nghe kể và nhiều lắm rồi. Mà lần đầu tiên anh em chúng tôi cầu nguyện một tháng trời. Xin Chúa cho chúng con làm được cái gì mới, hấp dẫn để anh chị em đến được với lòng Chúa thương xót. Vì Chúa nói với Faustina rằng là mọi người tín hữu đều phải đi loan truyền lòng thương xót Chúa bằng bất cứ phương tiện nào. Phần thiếu sót còn lại thì chính ta sẽ bù đắp. Và thưa anh chị em, khi chúng tôi, anh em chúng tôi họp nhau cầu nguyện riết, tôi hỏi rằng mấy anh em có biết mấy câu chuyện tích cặp tấm cám hoàng thử trong vườn với này kia mà có. Và thích không? Có chứ, nhưng mà bây giờ không thể kể nữa. Rồi khi nó cũng mai một đi hết rồi. Bảo vậy con cái của các anh chị thì sao? Bảo con bây giờ thì nó cứ đồ rê môn với lại gì, kim đốc ton cái gì, kim tong ton cái gì, Thái Lan gì đó. Toàn là lão hoắc lão hơ. Còn nghe tấm cám với chầu cau với thạch xanh lý thông gì đó, hình như là mai một mất rồi trời. Cho nên người bấy lúc nói, cha làm cái đó cha vừa duy trì, lưu giữ, truyền bá kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam rất quý. Đồng thời mình thăng hoa nó lên, không chỉ nghe rồi dừng lại, mà thăng hoa lên là từ đó mình gạt đục hơi trong, rút ra được cái gì mà đem lại lợi ích thiêng liêng cho người dân. Nhưng anh chị em ngoại đạo, anh chị em tôn giáo, bạn nghe chuyện sư tích cũ thích chứ. Và những người Việt Nam, dù không ở Việt Nam, đang ở bên Mỹ hay đang bên Úc hay đang bất cứ nước nào trên thế giới, tự nhiên nghe lại những chuyện xưa tích cũ cũng vui chứ. Cũng gọi là ôn cố tri tân, cũng một chút hoài cảm, nhớ về quê cha đất tổ của mình, nhớ về làng tôi có cây đa cao vút tầng xanh, có sông sâu vừa đơn tàn tàn. Thấy thú vị lắm chứ ạ? Và người khác thì nói là, thì cha, cái kết đúng, nếu mà cái cô tấm mà cô có tấm lòng thương xót thì cô không trả thù như vậy. Cha phải nêu lên cái điểm đó, để đừng có bắt trước cái cách trả thù đó thì chết rồi. Đoạn kết để như vậy rồi người ta lơ lửng, vậy thì cái đúng cái sai, cái nào là thật, cái nào là giả, và nên bắt trước cái gì? Cô tấm mới đầu thì ngon quá, nhưng mà cái kết thì lại cay căng quá. Cuối cùng mới người bảo nghe chuyện xong con không dám đi tắm, nó sợ dính lọt vô nồi nước sôi. Thưa anh chị em, chúng tôi rất cần những phản ánh của anh chị em, những nhận xét và những cảm nhận, cảm nghiệm của anh chị em, để anh chị em chúng tôi, thứ nhất là mình biết mình đang làm cái gì, và thứ hai là biết rằng nó có đem lại lợi ích gì cho những anh chị em không, và thứ ba nữa là cảm thấy là có người nâng đỡ mình, đồng hành với mình. Nhiều khi làm xong chẳng thấy ai nói năng gì cả, giống như là nấu nồi cơm, nấu mâm cơm ra đãi khách, đãi mọi người ăn, ăn xong chẳng ai nói ngon dở gì cả, lặng lẽ mồ hôi mồ kê đưa lên, mồ hôi mồ kê đưa xuống, cứ em đến nơi này vui buồn lặng lẽ. Buồn lắm. Thì rất là cảm ơn anh chị em những phản ảnh, có thể tích cực có thể tiêu cực không sao, dở thì chúng tôi cố gắng khắc phục, mà hay thì cố gắng làm hay hơn, tất cả cho vinh danh Thiên Chúa, vinh quang lòng thương xót Chúa. Còn chúng tôi chỉ là tồi tớ như là Faustina, là cái dẻ chùi chân cho anh chị em. Dẫu sao nó làm cho chân anh chị em được sạch cũng được tốt lắm rồi. Có người nói cho cái chuyện hay quá, con đang nghe con ngủ luôn. Tốt quá, tốt chứ, vì khỏi phải thao thức đêm này không biết là bao, mà khỏi phải mua thuốc ngủ. mà lại khỏi phải bị thuốc ăn thần nó làm cho mình nghiền. Rồi sáng hôm sau sao? Sáng hôm sau con thức dậy còn nghe lại và nghe tiếp. Đúng không? Thì còn thấy nó hay. Ước mong những câu chuyện này ru ngủ anh chị em cũng được. Tốt. Ru ngủ bằng những câu chuyện sư tích cũ trong lòng thương xót Chúa. Còn gì bằng thưa anh chị em. Và hôm nay chúng ta bước sang câu chuyện thứ hai. Câu chuyện mà có lẽ mọi người cũng đã nghe nhiều. Là câu chuyện nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Chúng tôi thì cũng cố gắng đi các cửa hàng kiếm cái cô Bạch Tuyết. Nhưng mà Covid cửa hàng nào nó cũng đóng cửa hết, không có bán. Cho nên là moi trong cái kho cũ là được cái cô này tạm gọi là cô Bạch Tuyết. Rồi kiếm bảy chú lùn không có. Cho nên là cũng đi vớ đại ba cái ông thần lùn lùn này. Ông thì bịt mắt, ông bịt mũi, ông bịt tai. Ba cái ý nghĩa nó khác. Nhưng mà thôi thì đại diện cho mấy chú lùn để cho anh chị em ứng phó. Và tôi thì đàn ông con trai kiếm cái gương thần nó cũng không có. Cho nên là vớ được cái nắp phén này là cái gương thần. Sắp tới anh chị em bảo làm cái câu chuyện gì, tôi bảo tôi làm cái câu chuyện trầu cau. Thì ai có cây trầu, có cái mâm cau thì xin cho chúng tôi mượn nha. Thứ năm tới chuyện trầu cau. Được không? Nhà anh có trồng cau không? Chị có trầu không? Thực ra con có chồng chứ không có chầu. Tôi nói chầu chứ không có chồng. Chúa tôi với chị này suốt tịch nghĩ đến chồng với con. Quên đi, chầu cao nghe chưa. Rồi, chuyện nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Ngày xưa trong một vương quốc xa xôi, khi hoa tuyết như những lông chim trắng nhỏ bay khắp bầu trời, thì có một bà hoàng hậu đang ngồi may vá ở bên cạnh cửa sổ. Khung cửa sổ được làm bằng gỗ mun đen nhánh. Hoàng hậu ngồi may vá, nhưng lại mải ngắm tuyết rơi nên bị kim đâm vào tay. Khi kim đâm vào tay như vậy thì có 3 giọt máu đỏ rơi xuống tuyết trắng phau. Bà hoàng hậu nhìn máu đỏ tươi nổi bật trên tuyết và bà nghĩ bụng: "Ồ, ước gì ta có được một đứa con gái da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen nhánh như gỗ mun ở khung cửa sổ này." Một thời gian sau đó, hoàng hậu sinh được một cô công chúa nhỏ, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và tóc đen nhánh như gỗ mun. Và bà đặt tên cho cô con gái cưng của mình, cô công chúa đó là Bạch Tuyết. Nhưng khi Bạch Tuyết vừa ra đời, thì hoàng hậu lâm bệnh nặng rồi qua đời. Sau một năm để tang vợ, nhà vua cưới người vợ khác để chăm sóc cho Bạch Tuyết. Hoàng hậu mới rất xinh đẹp, bà mẹ kế hoàng hậu rất xinh đẹp nhưng lại kiêu căng, tự phụ và có đầu óc đố kỵ, không muốn ai hơn mình, không muốn ai đẹp hơn mình. Bà có một chiếc gương thần, và mỗi khi soi gương, bà hỏi: "Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được giường như ta? Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được giường như ta?" Thì lúc đó cái gương mới đáp lại như thế này: "Muôn tâu hoàng hậu, bà là người đẹp nhất trần gian ạ." Hoàng hậu cười khoái lắm, vì mụ biết rằng cái gương này là gương thần, cho nên nó nói thật. Nhưng Bạch Tuyết càng lớn thì lại càng đẹp. Khi Bạch Tuyết lên 7 tuổi, nàng đẹp như nắng sớm mai, và có phần đẹp hơn cả hoàng hậu nữa. Có lần, hoàng hậu mới ngồi trước gương và hỏi: "Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được giường như ta?" Thì lúc này, cái gương nó trả lời rằng: "Thưa hoàng hậu, xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn." Hoàng hậu nghe nói, giật mình, mặt tái xanh lên vì ghen tức. Từ đó trở đi, mỗi khi mà thoáng nhìn thấy Bạch Tuyết, là bà ấy rất là khó chịu, bực tức, rồi đâm ra căm ghét cái con này. Mày đẹp hơn tao à? Những cơn ghen ghét và lòng đố kỵ của mụ ấy càng ngày càng mãnh liệt, làm cho đêm ngày bực bội, bứt rứt, ăn không ngon, ngủ không yên nữa. Mụ ấy cho gọi một người thợ săn đến và bảo, ngươi hãy mang cái con bé Bạch Tuyết này vào rừng sâu, ta không muốn nhìn thấy mặt nó nữa, ngươi hãy giết nó đi và mang tim gan nó về đây để làm bằng chứng. Thợ săn vâng lệnh, dắt cô bé này, cô bé Bạch Tuyết, dắt cô bé Bạch Tuyết đi vào rừng sâu. Nhưng khi bác rút cái dao ra, định đâm, thì cô bé khóc và nói, trời ơi, bác thợ săn yêu quý ơi, bác để cho cháu sống, cháu sẽ chạy trốn trong rừng hoang vu này. Cháu xin thề là cháu sẽ không bao giờ trở lại cung nữa. Bác ơi, xin tha cho cháu. Bác ơi, xin tha cho cháu. Thấy cô bé xinh đẹp, bác thợ săn động lòng thương và bảo, nha, con trốn vào rừng đi. Đừng quay trở lại cung điện nữa. Tội nghiệp còn quá. Bác nghĩ, rồi có khi thú dữ nó cũng ăn thịt cô bé mất thôi. Nhưng dù sao, bác cũng cảm thấy như là chút được gánh nặng trong lòng, vì mình không nỡ giang tay giết cô bé vô tội đáng thương này. Đúng lúc đó, có một con lợn rừng con chạy tới. Bác đâm chết cái con lợn đó và moi bụng ra lấy tim gan của con lợn, đem vào đặt trong hộp, đưa về cho Hoàng hậu làm bằng chứng. Dạ, đây là tim gan của Bạch Tuyết. Vâng lệnh Hoàng hậu, tôi đã giết moi tim và gan nó đây, xin mời Hoàng hậu. Mụ dì ghẻ độc ác sai nhà bếp xào gan phổi cho mụ ăn. Và mụ đinh ninh là mụ đã ăn lá gan và phổi của Bạch Tuyết, cho nên mụ cố gắng mà ăn cho hết cái đĩa tim gan phèo phổi của Bạch Tuyết. Còn lại Bạch Tuyết, cô bé bất hạnh lủi thủi một mình trong rừng rộng mênh mông. Cô sợ hãi, ngơ ngác nhìn lá cây ngọn cỏ, chẳng biết phải làm gì bây giờ. Đột nhiên cô cắm đầu chạy, chạy và dẫm lên gai, dẫm lên đá nhọn. Thú dữ lượn quanh cô, nhưng không có con nào đụng đến người cô. Cô bé cứ thế mà chạy, chạy mãi, cho tới lúc mà trời sầm tối, cô mới nhìn thấy một căn nhà nhỏ. Cô liền vào trong đó dừng chân. Trong căn nhà, tất cả mọi đồ vật đều nhỏ xíu, xinh xắn và sạch sẽ, đến nỗi không thể chê vào đâu được. Giữa nhà có một cái bàn trắng tinh. Trên bàn có bày cái đĩa nhỏ xinh xinh. Mỗi đĩa có một chiếc thìa con, rồi một con dao nhỏ, một cái đĩa con, và bên cạnh đó một chiếc ly cũng nhỏ nhỏ xinh xinh như thế. Sát bên tường kê 7 chiếc giường nhỏ nối tiếp nhau. Cái giường nào cũng phủ khăn trắng như tuyết. Có 7 cái giường nhỏ. Đang đói và khát, Bạch Tuyết ăn ở mỗi đĩa một ít rau, ít bánh và uống ở đó mỗi ly một hớp rượu vang. Cô mỗi phần cô ăn một chút, uống một chút, vì lý do cô cô không muốn để ai mất phần. Suốt ngày chạy trốn trong rừng, giờ cô thấm mệt cho nên đặt mình xuống giường. Cô nằm ngủ, nhưng mà khổ nỗi là cô không ngủ được vì cái giường nó quá ngắn mà người cô thì lại dài. Ngủ không vừa, rồi cái giường thì cái thì dài, cái thì ngắn. Chỉ có tìm 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuối cùng cái thứ 7, cô mới thấy vừa, cô mới lên trên giường và nằm xuống ngủ thiếp đi. Khi trời tối mịt, những chủ nhân của căn nhà nhỏ mới về. Đó là 7 chú lùn, thường ngày đào bới quặng sắt ở trong núi. 7 chú lùn, họ thắp 7 ngọn nến xinh xinh và khi đèn tỏa ánh sáng trong nhà, thì họ cảm thấy hình như là có ai vào trong nhà của mình, vì mọi vật không còn nguyên vẹn như là khi họ mới rời căn nhà để đi làm nữa. Chú thứ nhất nói, ai đã ngồi lên cái ghế xinh đẹp của tôi? Chú thứ hai nói, ai đã ăn đĩa nho nhỏ của tôi rồi? Chú thứ ba nói, ai đã ăn bánh của tôi? Chú thứ tư, ai nếm rau ở đĩa của tôi vậy? Chú thứ năm, ai đã lấy cái nĩa bé xíu của tôi ra cắt cái gì rồi đây này? Chú thứ sáu, ai lấy dao xinh xắn của tôi đem cắt cái gì vậy? Và chú thứ bảy nói rằng là, đã có ai uống nước ở cái ly xinh đẹp của tôi? Và những chú khác cùng chạy lên giường của mình và nói rằng, hình như là có ai đang nằm trên cái giường của tôi đó. Khi chú thứ bảy nhìn vào cái giường thì thấy Bạch Tuyết đang ngủ. Thế là chú gọi những chú kia tới, đây. Vài nơi đều ngạc nhiên, họ cầm 7 ngọn đèn soi Bạch Tuyết và reo lên, wow, wow, cô bé sao mà xinh đẹp thế này, wow. Cả 7 chú lùn đều vui mừng lắm, không đánh thức cô bé dậy để yên cho cô bé ngủ. Riêng chú lùn thứ 7 đành ngủ nhờ chiếc giường của bạn. Thế rồi cũng hết một đêm. Khi trời hừng sáng, Bạch Tuyết tỉnh dậy. Thấy 7 chú lùn đứng nhìn quanh thì rất sợ. Nhưng 7 người đều vui vẻ thân mật và hỏi cô, cô tên là gì? Cô trả lời, em tên là Bạch Tuyết. Mấy chú lùn lại hỏi tiếp, làm sao mà cô tới được nhà của chúng tôi vậy? Thế là Bạch Tuyết mới kể cho họ nghe chuyện dì ghẻ định ám hại cô, nhưng được người thợ săn có lòng thương xót đã cứu sống cô, và cô đã chạy trốn suốt cả ngày trong rừng, tới sâm sẫm tối thì mới chạy vào cái căn nhà của mấy chú lùn. Các chú lùn bảo với cô rằng là, ồ, bây giờ nếu mà cô đồng ý trông nom nhà cửa, nấu ăn, giặt quần áo, khâu vá, thêu thùa, dọn dẹp sạch sẽ cho chúng tôi, thì cô có thể ở lại với chúng tôi, cô sẽ không thiếu thứ gì hết. Bạch Tuyết nói, vâng, vậy thì còn gì bằng, các anh có lòng xót thương em như thế thì em cũng muốn vậy. Từ đó, Bạch Tuyết và 7 chú lùn sống chung với nhau, rất là đầm ấm, vui vẻ, hạnh phúc. Cô đảm đương mọi việc trong nhà. Sáng sáng, các chú lùn mò vào mỏ tìm sắt và vàng cho tới chiều mới về, thì thức ăn của họ đã bày sẵn trên bàn rồi. Suốt cả ngày, Bạch Tuyết ở nhà một mình, các chú lùn tốt bụng nhắc nhở căn dặn cô. Này, hãy canh chừng mụ dì ghẻ nhé. Chẳng bao lâu mụ sẽ biết là cô ở đây. Đừng có cho ai vào trong cái nhà này. Nhớ, đừng cho ai vào trong nhà này. Hoàng hậu ở trong cung điện, đinh ninh tưởng rằng mình đã ăn tim gan phèo phổi của Bạch Tuyết, cho nên chắc chắn là chỉ có mình là người đẹp nhất trần gian này thôi. Mụ mới ngắm nhìn mình trước gương và hỏi, gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta? Thì cái gương nó trả lời là, thưa hoàng hậu, xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay bạch tuyết muôn phần đẹp hơn. Nàng ta ở khuất núi non, tại nhà của bảy chú lùn xa xa. Mụ giật mình, vì mụ biết rằng gương không bao giờ nói dối. Mụ nghĩ ngay rằng là người thợ săn đã đánh lừa mụ, và bạch tuyết như vậy là chưa chết, vẫn còn sống. Mụ ngồi nghĩ đến cái mưu phải giết bạch tuyết cho bằng được. Chừng nào mụ chưa được gương gọi là người đẹp nhất thì ghen tức, cái bánh gato nơi mụ vẫn còn, mụ mất ăn mất ngủ. Tức thiệt. Mụ suy nghĩ ra một kế, mụ mới bôi mặt, mặc quần áo trá hình thành một bà lão bán hàng. Khó ai nhận ra được mụ ấy nữa. Với hình dáng như vậy, mụ vượt bảy ngọn núi tới nhà bảy chú lùn. Mụ gõ cửa. Và rao, hàng tốt, hàng đẹp đây, có ai mua không mua đi, hàng tốt, hàng tốt, hàng đẹp đây. Bạch Tuyết thò đầu ra cửa và hỏi, chào bà có bán gì đấy? Bà lão trả lời, hàng tốt, hàng đẹp đây, dây lưng đủ màu đây. Vừa nói, bà vừa rút ra một chiếc dây lưng ngũ sắc dệt bằng tơ. Bạch Tuyết nghĩ, bà cụ này thật thà, mình có thể cho vào nhà được. Bạch Tuyết mở cửa và mua một dây lưng thật đẹp. Bà lão nói, con ơi, chồng con buộc vụng về lắm. Lại đây, bà buộc thật đẹp, cẩn thận cho con. Bạch Tuyết không chút e ngại, lại đứng trước bà cụ để bà buộc chiếc dây lưng cho mình. Thế là mụ già buộc thoăn thoắt, mụ thắt chặt cứng làm cho Bạch Tuyết nghẹt thở, ngã lăn ra bất tỉnh. Mụ nói, giờ thì con chỉ là người đẹp của quá khứ mà thôi. Rồi mụ vội vã trở về. Một lát thì trời tối, mấy chú lùn về nhà, thấy Bạch Tuyết yêu quý của họ nằm sóng xoài trên mặt đất như người đã chết, không hề nhúc nhích cử động. Họ rất lo lắng, họ cố nhấc cô lên, thì thấy chiếc dây thắt lưng chặt cứng, lấy dao cắt đứt dây, Bạch Tuyết khe khẽ thở và dần dần tỉnh dậy. Sau khi nghe Bạch Tuyết kể chuyện xảy ra, bảy chú lùn bảo cô, mụ già bán hàng ấy chắc chắn không ai khác là mụ hoàng hậu độc ác. Cô phải giữ mình cẩn thận nhé. Khi chúng tôi đi vắng thì tuyệt đối không cho ai vào trong nhà hết. Về tới nhà, mụ hoàng hậu độc ác đến trước gương và hỏi, gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta? Cũng như mọi lần, gương trả lời, thưa hoàng hậu, xưa bà đẹp nhất trần gian, ngày nay bạch tuyết muôn phần đẹp hơn. Nàng ta ở khuất núi non, tại nhà của bảy chú lùn xa xa. Nghe như vậy thì bà hoàng hậu máu sôi lên vì tức giận. Bà biết chắc rằng là Bạch Tuyết đã sống lại. Được rồi, thế nào ta cũng lập mưu trừ được mày, cái con Bạch Tuyết khốn nạn này. Với những phép phù thuật, mụ làm một chiếc lược tẩm thuốc độc. Mụ ăn mặc trá hình thành một bà già khác lần trước, rồi vượt bảy ngọn núi tới nhà bảy chú lùn. Mụ gõ cửa và rao, hàng tốt, hàng đẹp, ai mua, mua mau, hàng tốt, hàng đẹp. Bạch Tuyết ngó ra và nói, bà đi đi, tôi không được phép cho một ai vào nhà hết, bà đi đi. Mụ già nói, nhưng chắc không ai cấm con cầm cái lược này xem chơi một chút chứ. rồi mụ cầm lấy chiếc lược, đẩm thuốc độc dưa lên. Bạch Tuyết thích chiếc lược quá nên quên cả lời dặn dò, vội chạy ra mở cửa. Khi đôi bên thỏa thuận giá cả xong, mụ già nói, giờ để bà trải cho con nghe, bà trải cho con thật đẹp nghe. Cô bé đáng thương ấy không nghi ngờ gì cả, cô để mụ trải đầu cho. Nhưng lược vừa mới chạm vào tóc, Bạch Tuyết bị ngấm thuốc độc, ngã lăn ra bất tỉnh. Mụ già độc ác nói, thế là người đẹp nhất nước đã đi đời nhà ma. Cười đắc chí, mụ bỏ về cung điện. May thay, trời chập tối, một lúc sau thì bảy chú lùn về tới nhà. Thấy Bạch Tuyết nằm chết dưới đất, họ nghĩ ngay là cái mụ dì gà này. Họ lùng sục và tìm thấy chiếc lược tẩm thuốc độc cài trên đầu. Vừa mới lấy lược ra thì Bạch Tuyết tỉnh dậy, kể lại sự việc đã xảy ra. Một lần nữa bảy chú lùn lại căn dặn là cô phải hết sức cẩn thận, bất cứ ai đến nhà cũng không mở cửa, không tiếp xúc. Nhớ rõ chưa? Bây giờ COVID gây lắm, không có được tiếp xúc bất cứ ai. COVID kẻ thù vô hình nó dính vô cô là cô chết, nhớ rõ không? Bạch Tuyết vâng vâng dạ dạ. Còn phần hoàng hậu, khi về đến nhà, hoàng hậu lại soi gương và nói, gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được giường như ta. Cũng như mọi lần, gương trả lời, thưa hoàng hậu, xưa kia bà đẹp nhất trần, ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn. Nàng ta ở khuất núi non, tại nhà của bảy chú lùn xa xa. Nghe gương nói như vậy, toàn thân mụ run lên vì tức giận. Mụ hét lên, Bạch Tuyết, mày phải chết. Dù tao có mất mạng, tao không cam lòng, mày phải chết. Sau đó, mụ uống một ngụm nước cho lấy cơn tức, nó ngồi xuống. Uống cho nó nén cơn giận lại. Rồi mụ vào trong một căn phòng hẻo lánh, trong lâu đài, nơi không hề có ai bước chân tới. Mụ tẩm thuốc độc vào quả táo. Mụ tẩm thuốc độc vào quả táo. Quả táo chín đỏ trông rất ngon. Ngon đến nỗi mà ai nhìn đến cũng thèm, thơm, ngon và muốn ăn. Nhưng ai ăn một miếng sẽ chết ngay tức khắc vì mụ đã tẩm thuốc độc vào trong trái táo này rồi. Khi tẩm thuốc xong, mụ bôi mặt, mặc quần áo trá hình thành một bà nông dân. Rồi mụ lại vượt bảy quả núi đến nhà bảy chú lùn. Mụ gõ cửa, Bạch Tuyết thò đầu qua cửa và nói, cháu không được phép cho ai vào nhà vì bảy chú lùn đã cấm rồi. Covid bây giờ nó ghê lắm. Bà đứng ngoài kia, cháu đứng đây cũng bị dính Covid mà chết thôi. Bà già thiếp, thế cũng chẳng sao. Chỗ táo này bà bán rẻ nốt để đem về lấy tiền mua ít gạo, vì bị cách ly bà chẳng có đi chợ đi búa gì được. Covid công an dân phòng nó canh kỹ quá. Thôi bà cho con một quả, bà đi về có cách ly rồi không có vô không có ra được. Bạch Tuyết nói, không, cháu không được phép nhận một thứ gì hết, nhỡ có Covid nó dính vào thì làm sao. Bà già nói, con sợ phải thuốc độc với Covid cái gì. Trong đây này, bà bổ táo làm hai, con ăn một nửa táo chín đỏ, và ăn một nửa phần còn lại cho con coi. Quả táo được tẩm thuốc độc rất khéo. Chỉ nửa táo chín đỏ là ngấm thuốc độc. Bạch Tuyết háu háu nhìn quả táo chín ngon. Bà lấy cái dao, bà bổ ra làm đôi. Thấy bà nông dân bổ cái táo ra làm đôi, rồi bà ăn một nửa. Bạch Tuyết trông thấy bà ăn nửa trái táo ngon quá, cho nên cô cũng cầm lấy nửa trái táo. Còn lại, bà ăn. Vừa cắn một miếng thì ngã lăn ra chết. Hoàng hậu nhìn cô với con mắt gườm gườm. Trắng như tuyết, đỏ như máu, đen như gỗ mun. Lần này thì những thằng lùn đừng hòng đánh thức con sống lại nữa con ạ. Vừa về đến cung, mụ hỏi ngay gương. Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được giường như ta? Lần này gương đáp, tâu hoàng hậu là người đẹp nhất trần gian ạ. Bà đắc chí lầm cầm ly nước uống một phát để chúc mừng chiến thắng của mình. Lúc đó, tính ghen tiết đố kỵ của mụ mới nguôi, mụ cảm thấy mãn nguyện. Theo thường lệ, đến tối bảy chú lùn mới trở về. Vừa bước vào cửa thì thấy ngay Bạch Tuyết nằm dưới đất, tim đã ngừng đập. Không thấy hơi thở ra nữa, Bạch Tuyết đã chết. Bảy chú lùn nâng cô dậy, tìm xem có dấu vết chất độc nào không, rồi lấy nước và rượu lau mặt cho cô, nhưng không ăn thua gì. Cô bé tội nghiệp ấy đã chết, chết thật rồi. Họ cho cô vào quan tài, và bảy người ngồi quanh quan tài, khóc cô 3 ngày liền. Sau đó, họ muốn đem đi chôn, nhưng thấy sắc người cô vẫn tươi tỉnh như người sống, đôi má xinh đẹp, vẫn ửng hồng. Họ nói với nhau, thi hài như vậy mà, nỡ lòng nào đem vùi xuống đất đen nhỉ? Họ bàn với nhau, làm một chiếc quan tài trong suốt bằng thủy tinh. Bốn phía đều thấy được. Họ đặt cô vào trong đó, khắc tên Bạch Tuyết bằng chữ vàng, và đề mề thêm rằng cô là nàng công chúa Bạch Tuyết. Rồi họ khiêng quan tài đặt nàng ở trên núi, thay phiên nhau canh gác. Các loài vật cũng đến viếng, phúng điếu, khóc Bạch Tuyết. Mặc dù COVID nhưng họ vẫn đến, vì họ có lòng thương xót. Bạch Tuyết nằm trong quan tài đã lâu lắm mà thi thể vẫn nguyên vẹn, nom như nàng đang ngủ. Vì nàng vẫn trắng như tuyết, đỏ hồng như máu, tóc vẫn đen như gỗ mun. Hồi đó, có một hoàng tử nước láng giềng đi lạc vào trong rừng và tới căn nhà của bảy chú lùn xin ngủ nhờ qua đêm. Hoàng tử nhìn thấy chiếc quan tài thủy tinh trên núi. Bạch Tuyết nằm trong chiếc quan tài có khắc dòng chữ vàng. Công chúa Bạch Tuyết. Hoàng tử nói, để cho tôi chiếc quan tài này, canh muốn lấy bao nhiêu tôi cũng trả. Bảy chú lùn đáp, đem tất cả vàng trên thế gian này để đổi, chúng tôi cũng không bằng lòng. Hoàng tử nói, thế thì tặng tôi vậy. Vì tôi không thể sống nếu không được nhìn thấy Bạch Tuyết. Tôi thương yêu và kính trọng nàng như là người yêu nhất trên trần đời của tôi. Nghe hoàng tử nói tha thiết như vậy, những chú lùn tốt bụng động lòng thương và bằng lòng. Chạy lòng thương, có lòng thương xót. Hoàng tử sai thị vệ khiêng quan tài mang về. Thị vệ vấp phải cái rễ cây rừng làm nảy thi hài Bạch Tuyết lên. Và khi làm nảy thi hài Bạch Tuyết lên, thì miếng táo mà tẩm thuốc độc nàng ngậm trong miệng bắn ra khỏi cổ. Vì lúc nàng ăn trái táo vừa ngậm vô là thấm thuốc độc nên chưa kịp nuốt, nó còn ngậm vào trong miệng. Bây giờ đang khênh rồi gặp ổ gà bật đường cái thì táo ở trong miệng nó bật ra ngoài. Nàng từ từ mắt nâng nắp quan tài ngồi dậy và nói: "Trời ơi, tôi đang ở đâu vậy?" Mừng rỡ quá, hoàng tử nói: "Ta quý nàng hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Nàng hãy cùng ta về cung điện của vua cha, nàng sẽ là vợ của ta." Bạch Tuyết bằng lòng theo hoàng tử về cung. Lễ cưới Bạch Tuyết và hoàng tử được tổ chức rất linh đình và trọng thể, vì lúc đó Covid cũng vừa hết. Mụ dì ghẻ độc ác của Bạch Tuyết cũng được mời tới dự. Sau khi ăn mặc thật lộng lẫy, mụ lại đứng trước gương và hỏi: "Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được giường như ta?" Gương trả lời: "Thưa bà đẹp tuyệt trần, nhưng hoàng hậu mới muôn phần đẹp hơn." Ê, mụ dì ghẻ độc ác chửi đúng một câu, mụ trở nên sợ hãi không biết tính thế nào đây. Mới đầu mụ toan tính là không đi dự đám cưới, nhưng mụ đứng ngồi không yên, sốt ruột và muốn coi là hoàng hậu trẻ kia là ai. Hoàng hậu kẻ trẻ kia là ai? Khi bước vào phòng, mụ nhận ngay ra đó là Bạch Tuyết. Sợ hãi và hoảng loạn, mụ đứng đó như trời trồng, không dám nhúc nhích. Khi biết hết về tội ác của mụ hoàng hậu, nhà vua trừng phạt mụ bằng cách là bắt mụ xỏ chân vào đôi giày sắt nung đỏ và nhảy cho tới khi ngã lăn ra đất mà chết. Cho chàng vỗ tay đi. Thưa anh chị em và các bạn, đó là câu chuyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Ngày xưa còn bé thì tôi đã nghe cũng nhiều, và chắc anh chị em những người lớn tuổi, có tuổi chúng ta đã nghe. Từ cái câu chuyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn, rồi câu chuyện tuần trước là chuyện Tấm Cám, ta thấy rằng cái động cơ mà làm cho con người ta không có lòng thương xót, làm cho người ta đối xử với nhau gọi là tuyệt tình, bất chấp mọi thủ đoạn, đó là sự ghen tị. Đó là cái bánh gato, ghen ăn tức ở, ga là ghen, a là ăn, t là tức, o là ở. Cái bánh nó càng to bao nhiêu thì người ta càng mờ hết lương tâm, hết lý trí và trái tim không còn lòng thương xót nữa. Bà dì ghẻ, mẹ ruột của Cám xử với Tấm ác độc như thế nào, thì hoàng hậu cũng là dì ghẻ xử với Bạch Tuyết cũng ác như vậy. Đây là một sự ganh tức, một cái sự ganh tị vì người ta trẻ hơn mình, người ta đẹp hơn mình, người ta nổi hơn mình, người ta giàu hơn mình, người ta được người khác quý trọng hơn mình. Tất cả những cái gì hơn, ta không chấp nhận được. Trong ngoài thế gian, họ xử với nhau như thế vì họ không có lòng thương xót, họ chưa biết Thiên Chúa. Mà ta còn thấy không chấp nhận được, huống hồ tôi, ông, bà, anh chị em, con của Thiên Chúa, con của lòng Chúa thương xót, nỡ lòng nào mà mình xử với nhau cạn tàu rõ máng như vậy. Khi trong gia đình, trong cộng đoàn, trong giáo xứ, trong một tập thể, có những người khác hơn mình không chịu được, đúng không? Trong gia đình cũng vậy, anh chị em ruột đó mà còn bổ đầu nhau chỉ vì là cái mảnh vườn này nó to hơn, rộng hơn tôi đúng 10 cm. Người ta đổ sơn đổ dầu lên nhau tại vì cái nhà kia nó cao hơn nhà mình. Người ta ganh tị nhau từng ly từng tí một, thưa anh chị em, không có nhịn nhau. Bảo rằng một câu nhịn là 9 câu lành. Nó bảo nhịn là nhục, cho nên là không có nhịn. Thế gian này, xã hội này càng ngày càng vắng bóng lòng thương xót vì người ta mua và ăn bánh gato quá nhiều. Có khi chẳng cần mua nó, người ta cũng đưa tới. Rồi còn đi mình đi tặng người khác, cái ghen ăn tức ở. Cái đó nó làm cho ngay từ thời các tông đồ, hai ông thần, ông một bên trái, ông bên phải, Giacôbê và Gioan, các tông đồ kia tức giận, ghen tức vì 12 thằng một thầy. Có mỗi chỗ bên trái bên phải, hai anh em ruột mày chơi hai chỗ, còn tụi tao vứt sọt rác à? Chú bảo, cái làm gì mà tranh nhau cãi nhau thế? Không nói, rồi ba lung bung. Chú biết. Chú bảo, ai làm lớn thì làm người hầu hạ. Muốn hơn thì hãy cúi xuống phục vụ đi. Đó, muốn hơn thì hơn cái đó đi. Tại sao mình không tranh nhau? Thưa cha, cái thằng này nó cứ lau nhà, nó không cho con lau. Không ai nói vậy. Thưa cha, cái thằng kia nó cứ đi nó rửa nhà vệ sinh. Không, nó không để phần cho con rửa nhà vệ sinh. Người ta không tranh nhau những việc phục vụ. Chỗ đó càng làm lớn thì càng cúi xuống mà phục vụ. Sao không ganh tị vì ông ấy, ông suốt ngày ông giảng lời Chúa. Ông suốt ngày ông đi phục vụ. Ông suốt ngày ông đi làm bác ái. Ông suốt ngày ông đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Sao không ganh tị cái đó để mà vậy mày đi loan truyền một, ta đi loan truyền 10. Sao không ganh cái đó đi? Mày đi làm bác ái 100, tăng lên làm bác ái 1000, ganh cái đó đi. Mày giảng mỗi ngày 4 món ăn tinh thần, ta làm 8 món ăn tinh thần cho người dân, nó được nhờ, cứ ganh đi. Ganh đi. Chú nói ganh đi, hãy ganh cái đó đó. Chứ ganh cái đó đó. Còn cứ ganh là người ta làm, mình không làm rồi mình ganh. Anh chị em thấy không? Chú ban cho mỗi người một khả năng, mỗi người một dáng vẻ, mỗi người một vóc dáng. Hãy bằng lòng với cái mình đang có. Và hãy tạ ơn Chúa vì tôi như thế này. Và Chúa nói rằng là, Trần Đình Long à, con có biết rằng khi dựng nên con, ta là Chúa. Ta là đấng toàn năng, quyền năng và đầy lòng thương xót. Ta dựng nên con về là cái tuyệt phẩm của ta rồi. Ta muốn làm cái gì hơn, ta cũng không làm hơn được nữa. Nhớ, ngươi là một tác phẩm độc nhất vô nhị của ta. Tấm là tấm, cám là cám. Ta không có dựng nên tấm và cám như là dập cái khuân rập sẵn. Không. Mỗi lần dựng nên một người nào là ta phải nắn nót. Ngươi có đọc Kinh Thánh không? Đọc không? Nhớ không? Khi dựng lên trời đất muôn vật, ta chỉ nói một lời là có. Nhưng mà dựng lên con người, ta lấy đất sét, ta nắm từng người một. Cái tai của thằng Khoa khác với tai của thằng Tài. Cái miệng của thằng Minh khác với lại cái miệng của con Trinh khác. Ngó mà coi. Ngay cả hai anh em ruột sinh đôi bảo giống nhau như giọt nước. Có giống không? Vẫn khác. Và ngươi thử ngó coi bao nhiêu tỷ con người trên trần gian này. Có người nào giống người nào không? Nghĩ đi, ngay cả cái vân tay của con này, con điên cắp đi, con điên trộm đi, nó lấy dấu vân tay là con chết chắc. Bà ôi giời, sao nó lấy được cái vân tay tí xíu này mà cả tỷ người, thì ăn cắp đi rồi biết, ăn trộm đi rồi biết. Con thấy chưa? Con thấy đó chưa? Cho nên Trần Đình Long ơi, hỡi Trần Đình Long, con là Trần Đình Long thì cứ là Trần Đình Long, đừng có ganh tị với Trần Đình Linh, Trần Đình Leo, Trần Đình Lót, Trần Đình gì cả. Hãy là mình và hãy tạ ơn Chúa vì đang là mình. Những cái gì ta ban cho con hãy tận dụng tất cả cái đó để mà làm vinh danh ta và phục vụ anh chị em của mình. Vậy là vui lắm rồi. Còn họ có hát hay hơn con, họ có chức tước hơn con, họ có mũ gậy hơn con, họ có nhà cao cửa rộng hơn con, họ có xứ sở hơn con, họ có bao nhiêu cái hơn con thì đó là ân huệ ta ban cho họ. Và con phải tạ ơn Chúa cho họ. Đừng có ganh tị, con thấy giống như cái bà hoàng hậu này không? Bà đẹp thì bà đẹp được rồi. Nếu bà sẽ rất đẹp, bà sẽ rất bình an nếu bà đừng so sánh với Bạch Tuyết. Và nhất là bà đừng có ganh tị đến mức độ mà phải diệt cái người đẹp hơn mình. Con thấy rõ ràng, trời bất dung gian mà. Đấy, có được cái gì đâu. Cuối cùng cả cuộc đời của bà là hoàng hậu. Tất cả những gì bà có, bà đẹp, bà giàu, bà có quyền, mà bà lại khổ vì một cái con Bạch Tuyết xó xỉnh trong xó rừng. Cần cái gì phải ganh với nó? Cần cái gì phải tị với nó? Mình đang ở một xứ lớn, đang ở một chỗ rộng rãi, thoải mái, đầy đủ chức tước này mới đi ganh tị với một thằng ở hốc và to làm cái gì? Ở cái giáo điểm hốc ma chê quỷ hơn nó làm cái gì? Tội tình thì ganh chi cho nó mệt. Thế không ạ? Con thấy không? Dạ thưa Chúa, con thấy. Thì Chúa tha cho con, nhiều lần con cũng hỏi cái máu ganh tị lắm. Con thấy ai mà hát hay hơn con là con ghét lắm. Con thấy ai mà giảng hay hơn con là con điên lên ấy. Con thấy mà giáo dân nó đến nó quý mến ai hơn con là con cũng nổi sùng lên ấy. Con nó thấy ai mà có chức có tước, có danh có địa vị hơn con nó thì chẳng có cái danh gì, chẳng có chức tước gì, con cũng buồn lắm ấy. Con cũng khó chịu lắm ấy. Thì Chúa bảo gơm cái mặt mày. Mày thấy không, cái mặt mày ganh tị nó nhìn nó chầm bầm, nó xấu như con mắm men ấy. Nhưng mà mút đi. Thì vui lên rồi tạ ơn Chúa đi. Dạ, thưa Chúa, con cảm ơn Chúa. Chúa cho sao con xài vậy à? Anh em có sao thì con tạ ơn Chúa với anh em của con. Mỗi người tay hình chân và làm. Người thì làm việc này, người làm việc kia vui vẻ. Tất cả cho vinh danh lòng thương xót Chúa. Còn chúng con chỉ là những người phục vụ mà thôi.